Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 21 tháng 4, số phần tin tức chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại thầy Salvatore Mellone được trở thành linh mục của Chúa trong những ngày cuối đời. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về tóm tắt chương 1 của sách tóm lược học thuyết xã hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe trọng phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến các giám mục nước Gabon sáng hôm qua 20 tháng 4, Đức Thánh Cha kêu gọi hàng giáo sĩ tại nước này vượt thắng sự kỳ thị bộ lạc và chủng tộc. Sáu giám mục nước Gabon về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Trong bài huấn dụ trao cho các vị tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục tăng cường tình huynh đệ và cộng tác với nhau, đồng thời Ngài cũng nhắc nhở rằng, anh em thân mến trong hàng giám mục, sự hiệp nhất của hàng linh mục quanh giám mục của mình là điều phải nêu gương cho các tín hữu, hầu mang lại cho họ cảm thức về giáo hội như một gia đình của Thiên Chúa. Sự hiệp nhất ấy phải được biểu lộ qua sự quan tâm làm sao chống lại nguy cơ tinh quái, kỳ thị bộ lạc và chủng tộc, vì những điều này chính là sự chối bỏ tin mừng. Tinh thần hiệp thông ấy được biểu lộ đặc biệt qua sự quan tâm huynh đệ của anh em đối với cuộc sống và sứ mạng của các linh mục, qua việc đối thoại liên lỉ, không ngại trừng phạt những tình trạng đòi phải làm như vậy trong công lý và bác ái. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhủ các linh mục hãy ân cần chuẩn bị bài giảng và các bài giáo lý. Ngài viết, bài giảng là phương thế để đánh giá sự gần gũi và khả năng gặp gỡ của một vị mục tử đối với dân của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Ca Bông quan tâm săn sóc tới các tu sĩ, phân định việc tuyển chọn và huấn luyện chủng sinh, giúp các giáo dân ý thức về ơn gọi của họ trong giáo hội. Gabon rộng hơn 267.000 cây số vuông với gần 1.600.000 dân cư thuộc ít nhất là 7 ngôn ngữ khác nhau và hơn 51% là tín hữu Công giáo thuộc 6 giáo phận.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn của Hội đồng các Rabbi Do Thái Âu Châu và Ngài lên án trào lưu bài Do Thái đang gia tăng tại đại lục này. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chia buồn về việc Rabbi Elio Tuaf, nguyên Rabbi trưởng của Cộng đoàn Do Thái ở Roma, mới qua đời tối ngày 19 tháng 4, và với lòng biết ơn, Ngài nhắc đến cố Rabbi như một người hòa bình và đối thoại, đã đón tiếp Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo II tại đền thờ lớn của Do Thái giáo ở Roma. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các tín hữu Do Thái và Kitô cộng tác với nhau để duy trì cảm thức tôn giáo nơi con người ngày nay. Ngài nói, ngày nay tại Âu Châu, một điều rất quan trọng là làm nổi bật chiều kích tinh thần và tôn giáo của đời sống con người. Trong một xã hội ngày càng bị tục hóa và bị trào lưu vô thần đe dọa, người ta có nguy cơ sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Con người thường bị cám dỗ đặt mình vào chỗ của Thiên Chúa, coi mình là tiêu chuẩn của mọi sự, nghĩ mình có thể kiểm soát mọi điều, cảm thấy mình được phép sử dụng tất cả những gì chung quanh theo phán đoán của mình. Điều rất quan trọng là nhớ rằng sự sống của chúng ta là một ân huệ của Thiên Chúa, và chúng ta phải tín thác vào Chúa. Các tín hữu Do Thái và Kitô có hồng ân và trách nhiệm góp phần duy trì sinh động cảm thức tôn giáo của con người ngày nay và của xã hội chúng ta, làm chứng về sự thánh thiện của Thiên Chúa và của đời sống con người. Thiên Chúa là đấng thánh và sự sống con người mà Chúa ban cũng là thánh thiên và bất khả xâm phạm.
Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lo âu vì xu hướng bài Do Thái và một số hành vi oán thù và bạo lực ở Âu Châu. Ngài nói, mỗi tín hữu Kitô phải quyết liệt lên án mọi hình thức bài Do Thái, biểu lộ tình liên đới của mình với dân tộc Do Thái. Mới đây, chúng ta đã kỷ niệm 70 năm cuộc giải phóng trại tập trung Auschwitz, nơi đã diễn ra đại thảm họa Shoah diệt chủng Do Thái. Ký ức về những gì đã xảy ra giữa lòng Âu Châu phải là lời cảnh giác cho thế hệ hiện tại và các thế hệ tương lai. Cũng cần lên án ở mọi nơi những biểu hiện oán thù và bạo lực chống các tín hữu Kitô và tín đồ các tôn giáo khác. Trong diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha, Rabbi Pinchas Goldsmith, Rabbi trưởng ở Moscow bên Nga và là chủ tịch Hội đồng Rabbi Âu Châu, nói đến sự kiện nhiều người Do Thái ở Âu Châu cũng đang cảm thấy mình giống như các tín hữu Kitô ở Trung Đông hiện nay, mặc dù nhiều chính phủ Âu Châu đã đề ra các biện pháp bảo vệ người Do Thái. Người Do Thái và các cơ sở Do Thái bị những thành phần nhập cư cực đoan từ Trung Đông tấn công, và đằng khác, người Do Thái Âu Châu cũng phải chịu những công hiệu phụ do các chiến dịch bài người Hồi giáo ở Âu Châu gây ra.
Roma, trong sứ điệp chúc mừng các tín hữu Phật giáo nhân ngày lễ Vesak, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại Liên Tôn mời gọi tín đồ hai tôn giáo cộng tác để bài trừ nạn nô lệ mới. Đối với tín đồ Phật giáo Nguyên Thủy, lễ Vesak kính nhớ các biến cố quan trọng trong cuộc đời Đức Phật như đản sinh, thành đạo, viên tịch và nhập Niết Bàn. Năm nay lễ này được cử hành vào ngày 1 tháng 6 tới đây. Tại các nước theo Phật giáo Đại Thừa như Việt Nam, Đại Hàn và Trung Quốc, các biến cố trên đây được mừng vào những ngày khác nhau. Trong sứ điệp công bố hôm qua, 20 tháng 4, Đức Hồng Y Jean-Louis Tohon, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại Liên Tôn và vị Tổng Thư ký của Hội đồng là cha Miguel Ángel Azuzo Wisot, nhắc đến sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới đầu năm 2015 này với chủ đề Không còn là nô lệ nhưng là anh chị em với nhau. Qua đó, Đức Thánh Cha nhận xét rằng mặc dù nạn nô lệ đã bị chính thức bãi bỏ trên toàn thế giới, nhưng vẫn còn hàng triệu người, gồm trẻ em, người nam, người nữ thuộc mọi lứa tuổi, bị tước đoạt mất tự do và buộc lòng phải sống trong những điều kiện giống như nô lệ. Đức Thánh Cha Francisco cũng nêu một số ví dụ thời nay, nhiều người nam nữ và trẻ em lao công, người di dân bị nhiều lạm dụng về thể lý, cảm xúc và tính dục, phải chịu những điều kiện làm việc thật ô nhục. Có nhiều người, trong đó có các trẻ vị thành niên, phải hành nghề mại dâm, làm nô lệ tính dục, nam và nữ. Có những người bị những kẻ khủng bố bắt cóc và buộc chiến đấu, không kể những người bị tra tấn, bị cắt chặt cơ phận hoặc bị giết.
Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh đối thoại Liên Tôn nhắc đến giáo huấn của Phật giáo. Trong một phần của Bát Chánh Đạo, Đức Phật đã tuyên bố rằng việc buôn bán các sinh vật, kể cả những người nô lệ và mại dâm, là một trong những nghề mà các Phật tử không được dấn thân vào. Đức Phật cũng dạy hãy tìm kiếm của cải bằng phương thế ôn hòa, lương thiện và những phương thế hợp pháp, không cưỡng bách, bạo hành hoặc là lường gạt. Và Đức Hồng Y Tô Răng kết luận rằng, trong tư cách là Phật tử và Kitô hữu, ân cần tôn trọng sự sống con người. Chúng ta phải cộng tác với nhau để chấm dứt những tệ nạn trên đây. Đức Giáo Hoàng Francisco mời gọi chúng ta vượt thắng sự dửng dưng và u mê, đảm bảo việc cứu giúp các nạn nhân, giúp họ phục hồi về phương diện tâm lý và huấn luyện, cũng như giúp họ tái hội nhập vào xã hội nhập cư hoặc là xã hội nguyên quán. Sau cùng, Đức Hồng Y cầu mong việc mừng lễ Vesak có kèm theo cố gắng mang lại hạnh phúc cho những người kém may mắn hơn chúng ta, và là cơ hội để đào sâu cách thức cộng tác giữa các tín hữu Kitô và Phật tử, để không còn những người nô lệ nữa, nhưng là anh chị em với nhau.
Madrid, hôm qua, 20 tháng 4, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã khai mạc khóa họp mùa xuân tại thủ đô Madrid dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Ricardo Blasquez Perez, Tổng giám mục Giáo phận Valladolid. Hiện diện trong khóa họp cũng có Đức Tổng Giám mục Sứ Thần Tòa Thánh Renzo Frattini. Trong khóa họp, các giám mục sẽ nghe Đức cha Xavier Noven, Giám mục Giáo phận Sonsona, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ, trình bày công việc chuẩn bị cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu sẽ diễn ra tại Avila từ ngày mùng 5 đến mùng 9 tháng 8 năm nay, nhân dịp năm kỷ niệm 500 năm sinh nhật của Thánh Teresa Avila. Cuộc gặp gỡ có chủ đề là Trong thời đại khó khăn, những người bạn thân tín của Thiên Chúa, và dự định sẽ có sự tham dự của 9.000 bạn trẻ đến từ các nước Âu Châu và các đoàn đại biểu thuộc các đại lục khác. Các giám mục bàn thảo và biểu quyết về ba văn kiện. Trước tiên là giáo hội phục vụ người nghèo do Ủy ban Giám mục Mục vụ Xã hội. Tiếp đến là phúc trình về việc phân phối giáo sĩ tại Tây Ban Nha. Sau cùng là dự thảo kế hoạch mục vụ 2016-2020. Sau cùng, Đức cha Chủ tịch Tiểu ban Gia đình và Sự sống sẽ trình bày một tổng hợp các bản trả lời của các giáo phận để gửi về Thượng hội đồng Giám mục về gia đình vào tháng 10 năm nay tại Roma. Ngày thứ Sáu, 24 tháng 4, khi kết thúc khóa họp, các giám mục sẽ hành hương đến Avila, quê hương của Thánh nữ Teresa Chúa Giêsu, nhân kỷ niệm năm thế kỷ của Thánh nữ. Các giám mục sẽ viếng thăm và cử hành thánh lễ tại đan viện nhập thể, nơi Thánh nữ Teresa đã sống khoảng 40 năm trời. Sau đó các vị sẽ nhóm họp tại đại chúng viện giáo phận và sau cùng tại đan viện Thánh Giuse, trụ sở của các nữ đan sĩ Các Minh nhặt phép. Đây là đan viện đầu tiên do Thánh nữ Teresa thành lập sau khi cải tổ dòng Các Minh.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới cầu cho ơn gọi.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật thứ tư Phục sinh 26 tháng 4 tới đây, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành cũng là ngày Thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 52. Tình hình ơn gọi trong giáo hội trên thế giới hiện nay không khả quan lắm. Theo thống kê mới nhất của Tòa Thánh, số tín hữu Công giáo trong năm 2013 gia tăng và có 1.253.000.000 người, tức là tăng thêm 25 triệu, tương đương với 2% so với năm 2012 trước đó. Số linh mục triều và dòng tăng thêm 1.035 vị và hiện có 415.348 vị. Số linh mục giáo phận liên tục gia tăng tại Phi Châu, Á Châu và Mỹ Châu. Tuy nhiên, tại Âu Châu, số linh mục tiếp tục giảm. Đặc biệt, số nữ tu trong giáo hội tiếp tục giảm sút trầm trọng, và năm 2013 còn 639.575 chị, tức là giảm 1,2% so với năm trước đó, và giảm 6,1% so với tình trạng năm 2008. Bắc Mỹ có số nữ tu giảm nhiều nhất, 16,6% trong vòng 5 năm qua. Tiếp đến là Âu Châu, giảm 12,6% trong cùng khoảng thời gian đó. Một điều đáng lo nữa đó là số đại chúng sinh triều và dòng trên thế giới liên tục giảm sút trong 2 năm qua và còn 118.251 thầy tính đến cuối năm 2013, tức là giảm mất 2.365 thầy kể từ cuối năm 2011. Những sự kiện đó càng thúc đẩy các tín hữu quan tâm, gia tăng cầu nguyện cho ơn gọi và góp phần vào việc khơi dậy, nuôi dưỡng và hỗ trợ việc mục vụ ơn gọi. Như mọi năm, nhân dịp ngày Thế giới cầu cho ơn gọi, Đức Thánh Cha đã công bố sứ điệp để nhắn nhủ các tín hữu về ngày này. Năm nay, sứ điệp có chủ đề là Xuất hành, kinh nghiệm cơ bản về ơn gọi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài viết:
Anh chị em thân mến, Chủ nhật thứ tư mùa Phục sinh trình bày cho chúng ta hình ảnh vị mục tử nhân lành, biết rõ các chiên của mình, kêu gọi, nuôi dưỡng và dẫn dắt chúng. Trong Chủ nhật này, từ hơn 50 năm nay, chúng ta cử hành ngày Thế giới cầu cho ơn gọi. Mỗi lần ngày này đều nhắc nhớ chúng ta về tầm quan trọng của việc cầu nguyện, để như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, xin chủ mùa gặt sai nhiều thợ đến làm việc trong mùa gặt của người. Chúa Giêsu diễn tả mệnh lệnh này trong bối cảnh một cuộc sai đi truyền giáo. Ngoài 12 tông đồ, Chúa còn gọi 72 môn đệ và sai họ đi từng hai người một để thi hành sứ vụ. Thực vậy, nếu giáo hội từ bản chất là truyền giáo, thì ơn gọi Kitô chỉ có thể nảy sinh giữa lòng kinh nghiệm truyền giáo. Như thế, lắng nghe và theo tướng Chúa Kitô vị mục tử nhân lành để cho mình được Chúa thu hút và dẫn dắt, dâng hiến chính cuộc sống của mình cho Chúa. Điều đó có nghĩa là để cho Chúa Thánh Linh dẫn đưa chúng ta vào trong năng động truyền giáo, khơi dậy nơi chúng ta ước muốn và lòng can đảm, vui mừng hiến dâng cuộc sống chúng ta, dành cuộc sống để phục vụ chính nghĩa nước Thiên Chúa. Sự hiến dâng cuộc sống của mình trong thái độ truyền giáo chỉ có thể thực hiện được nếu chúng ta có khả năng ra khỏi chính mình. Vì thế, trong ngày thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 52 này, tôi muốn suy tư về sự xuất hành đặc biệt, tức là ơn gọi, hay đúng hơn là lời đáp trả của chúng ta đối với tiếng gọi của Thiên Chúa gửi đến chúng ta. Khi chúng ta nghe từ xuất hành, chúng ta nghĩ ngay đến khởi đầu lịch sử tuyệt vời của tình yêu giữa Thiên Chúa và dân tộc con cái Ngài. Một lịch sử tiến qua những ngày thê thảm làm nô lệ ở Ai Cập, việc Chúa gọi ông Môsê, biến cố giải thoát và hành trình tiến về đất hứa. Sách Xuất Hành, cuốn thứ hai trong bộ Kinh Thánh, kể lại lịch sử ấy, trình bày một dụ ngôn về toàn thể lịch sử cứu độ và năng động cơ bản của niềm tin Kitô. Thực vậy, tiến từ tình trạng nô lệ của con người cũ tới cuộc sống mới trong Chúa Kitô chính là công trình cứu độ diễn ra nơi chúng ta nhờ đức tin. Tiến trình này thực sự là một cuộc xuất hành, là hành trình của tâm hồn Kitô và của toàn thể giáo hội, là hướng đi quyết định của cuộc sống hướng về Chúa Cha. Nơi căn cội của mỗi ơn gọi Kitô có một chuyển động cơ bản của kinh nghiệm đức tin. Tin có nghĩa là rời bỏ chính mình, ra khỏi tiện nghi thoải mái và sự cứng nhắc của cái tôi, để tập trung cuộc sống của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô, giống như tổ phụ Abraham rời bỏ quê hương, lên đường trong niềm tín thác, vì biết rằng Thiên Chúa sẽ chỉ đường cho để tiến về đất mới. Không được hiểu sự ra đi này là sự coi rẻ cuộc sống, coi nhẹ tâm tình và nhân tính của mình. Trái lại, ai lên đường theo Chúa Kitô thì sẽ tìm được cuộc sống sung mãn, đặt trọn bản thân phụng sự Thiên Chúa và vương quốc của Ngài. Chúa Giêsu đã nói, ai từ bỏ gia cư hoặc anh em, chị em, cha mẹ hay con cái, đồng ruộng vì danh Thầy thì sẽ nhận được gấp trăm và sẽ được sự sống đời đời làm gia sản. Tất cả những điều ấy có căn cội sâu xa nơi tình yêu. Thực vậy, ơn gọi Kitô trước tiên là một lời mời gọi yêu thương, thu hút và gửi chúng ta đi xa hơn bản thân mình, giải tỏa sự tập trung vào mình, khơi lên một cuộc xuất hành trường kỳ ra khỏi cái tôi bị khép kín để giải thoát nó qua sự hiến thân và nhờ đó tiến về sự tìm lại bản thân, hay đúng hơn là sự khám phá Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp, kinh nghiệm xuất hành chính là mô hình của đời sống Kitô, nhất là những người đón nhận ơn gọi đặc biệt tận hiến phục vụ tin mừng. Kinh nghiệm ấy hệ tại thái độ luôn tái hoán cải và biến đổi, luôn luôn tiến bước, đi từ sự chết đến sự sống như chúng ta cử hành trong toàn thể mục vụ. Đó là một năng động vượt qua. Xét cho cùng, từ việc Chúa gọi Abraham tới việc kêu gọi Môi-se, từ hành trình của Israel trong sa mạc cho đến cuộc hoán cải như các ngôn sứ rao giảng, cho đến hành trình thừa sai của Đức Chúa Giêsu Kitô với tột đỉnh là cái chết và sự sống lại của Ngài. Ơn gọi luôn luôn là hoạt động của Thiên Chúa, làm cho chúng ta ra khỏi tình trạng ban đầu của mình, giải thoát chúng ta khỏi mọi hình thức nô lệ, kéo chúng ta ra khỏi tập quán và sự dửng dưng, phóng chúng ta hướng về niềm vui hiệp thông với Thiên Chúa và anh chị em. Vì thế, đáp lại tiếng gọi của Chúa chính là để cho Chúa làm cho chúng ta ra khỏi tình trạng ổn định giả tạo của mình, để lên đường tiến về Đức Chúa Giêsu Kitô là đích điểm đầu tiên và cuối cùng của đời ta và là hạnh phúc của chúng ta. năng động xuất hành không chỉ liên quan tới mỗi ơn gọi riêng, nhưng còn tới hoạt động truyền giáo và loan báo tin mừng của toàn thể giáo hội nữa. Giáo hội thực sự trung thành với Thầy Chí Thánh theo mức độ đó là một giáo hội đi ra ngoài, không bận tâm về chính mình, về những cơ cấu và những chính phục của mình, nhưng có khả năng ra đi, chuyển động, gặp gỡ các con cái Thiên Chúa trong hoàn cảnh thực tế của họ và đồng cảm với những vết thương của họ. Thiên Chúa ra khỏi chính mình trong tác động yêu thương của Ba Ngôi, lắng nghe lầm than của dân Ngài và can thiệp để giải thoát họ. Cả giáo hội cũng được mời gọi sống và hành động như vậy. Giáo hội loan báo tin mừng, đi ra ngoài gặp gỡ con người, loan báo lời giải thoát của tin mừng, chữa trị những vết thương của các linh hồn và thể xác bằng ơn thánh của Chúa, nâng đỡ người nghèo và những người túng thiếu. Anh chị em thân mến, sự xuất hành có đặc tính giải thoát hướng về Đức Chúa Giêsu Kitô và những người anh chị em, cũng chính là con đường để hiểu trọn vẹn con người và làm tăng trưởng về mặt nhân bản và xã hội trong lịch sử. Lắng nghe và đón nhận tiếng Chúa gọi không phải là một vấn đề riêng tư và duy nội tâm, có thể bị lẫn lộn với cảm xúc nhất thời. Trái lại, đó là một dấn thân cụ thể, thực tế và trọn vẹn, bao trùm trọn cuộc sống của chúng ta, đặt cuộc sống ấy phục vụ cho việc xây dựng nước Chúa trên trái đất này. Vì thế, ơn gọi Kitô được ăn rễ sâu nơi sự chiêm ngắm trái tim của Chúa Cha, đồng thời thúc đẩy dấn thân liên đới giải thoát những người anh chị em, nhất là những người nghèo khổ nhất. Người môn đệ của Đức Chúa Giêsu có con tim rộng mở đối với chân trời vô tận của Chúa và sống thân mật với Chúa, không bao giờ họ trốn chạy cuộc sống và thế giới, nhưng trái lại, họ sống theo tình hiệp thông truyền giáo.
Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, tiến trình xuất hành hướng về Thiên Chúa và tha nhân như thế, làm cho đời sống chúng ta đầy vui mừng và ý nghĩa. Tôi muốn nói điều đó nhất là với các bạn trẻ, là những người do tuổi và quan niệm của họ về tương lai đang mở ra trước mắt họ, họ biết sẵn sàng và quảng đại. Nhiều khi những điều bất định và lo âu về tương lai và không chắc chắn về cuộc sống thường nhật có nguy cơ làm tê liệt đà tiến của họ, cản trở những giấc mơ của họ, đến đó họ nghĩ là không bỏ dấn thân, và Thiên Chúa của Đức Tin Kitô giới hạn tự do của họ. Trái lại, hỡi các bạn trẻ thân mến, các bạn đừng sợ ra khỏi chính mình và hãy lên đường. Tin mừng là lời giải thoát chúng ta, biến đổi và làm cho đời sống chúng ta trở nên tươi đẹp hơn. Thật là đẹp dường nào khi để cho tiếng gọi của Chúa làm cho chúng ta ngạc nhiên, đón nhận lời Chúa và bước theo vết của Chúa Giêsu trong sự thờ lạy mầu nhiệm Thiên Chúa và quảng đại hiến thân cho tha nhân. Cuộc sống của các bạn ngày càng trở nên phong phú và vui tươi hơn. Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương của mọi ơn gọi, đã không sợ thưa xin vâng đối với tiếng gọi của Chúa. Mẹ tháp tùng và hướng dẫn chúng ta với lòng can đảm quảng đại, mẹ Maria đã hát lên niềm vui ra khỏi chính mình và phó thác những dự phóng cuộc sống của mẹ cho Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin mẹ để hoàn toàn sẵn sàng đón nhận ý định của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta, để chúng ta gia tăng ước muốn ra đi và ân cần hướng về người khác. Xin mẹ Maria bảo vệ và chuyển cầu cho tất cả chúng ta. Vatican ngày 29 tháng 3, 2015, Chủ nhật lễ lá, Francisco Giáo Hoàng.
Vừa rồi là sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại Thầy Salvatore Mellone được trở thành linh mục của Chúa trong những ngày cuối đời.
Vài ngày trước đây, tiếng chuông điện thoại reo vang trong phòng của Thầy Salvatore Mellone, một chủng sinh người Ý, năm nay 38 tuổi. Đầu dây bên kia là Đức Thánh Cha Francisco. Ngài đã an ủi và chính thức báo tin chuẩn trước để Salvatore Mellone trở thành linh mục của Chúa trong những ngày kế đó, bởi vì Thầy đang ở trong giai đoạn cuối đời vì bệnh nan y. Salvatore Mellone là một người trẻ như ngàn vạn người trẻ khác. Anh có một đức tin sáng ngời và tươi vui. Từ ngày còn thơ trẻ, Salvatore đã dấn thân hoạt động trong giáo xứ Barletta, tham dự mọi sinh hoạt mục vụ, làm giáo lý viên rồi huấn luyện thiêng liêng trong phong trào công giáo tiến hành. Salvatore có năng khiếu đặc biệt trong ngành văn chương, nhất là trong ngành báo chí, và đã xuất bản một tập thơ. Sau một thời gian dài làm việc tại Bolzano, Bắc Ý, năm 34 tuổi, Salvatore quyết định gia nhập chủng viện để tiến lên thánh chức linh mục. Sau 3 năm miệt mài trên con đường đào luyện, thầy Salvatore Melone khám phá ra những triệu chứng đầu tiên của căn bệnh nan y trầm trọng. Từ tháng 8 năm ngoái 2014, thầy phải chịu nhiều biện pháp chữa trị rất nặng nề, nhưng căn bệnh không hề thuyên giảm, trái lại càng ngày càng trầm trọng thêm. Điều này không những không làm suy xuyển đức tin của thầy, trái lại còn thúc đẩy thầy dấn thân tiến nhanh, tiến mạnh hơn nữa trên đường huấn luyện để đạt đến mong ước được làm linh mục của Chúa, cũng như vẫn tiếp tục chu toàn mọi bổn phận mục vụ cạnh giới trẻ. Thầy khao khát được làm linh mục, dù chỉ một ngày, bởi vì đó là đỉnh điểm thành toàn mọi chương trình của Chúa trên bản thân thầy. Trước khát vọng của người chủng sinh bệnh tật, và khi thấy thầy Salvatore không còn hy vọng lành bệnh, Đức Tổng Giám mục Sở tại Giovanni Battista Piccieri đã xin bộ giáo sĩ chuẩn trước để thầy Salvatore có thể thành toàn ước nguyện đời mình. Vài ngày trước đây, chính Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại cho thầy Salvatore để báo tin vui và xin thầy cầu nguyện và chúc lành cho ngài trong thánh lễ mở tay. Ngày 16 tháng 4, thầy Salvatore được lãnh chức phó tế. Hôm sau đó, 17 tháng 4, thầy đã được truyền chức thánh và ngay kế đó, vị tân chức đã cử hành thánh lễ mở tay. Ngài đã dâng thánh lễ đầu đời linh mục từ trên giường bệnh bởi vì không còn đủ sức nữa. Nhưng đây đã là một thánh lễ đặc biệt, được truyền đi qua một màn ảnh lớn đặt tại nhà thờ Thánh Giá ở Barletta, là nhà thờ gốc của vị tân chức. Thánh lễ là một lễ hội tưng bừng với sự hiện diện của đông đảo các bạn trẻ, của thân nhân và bao người xa gần quen biết cha mới. Ngay trước thánh lễ mở tay của vị tân chức vào sáng ngày 17 tháng 4, một phái viên của Đài Vatican đã xin cha Salvatore Melone một cuộc phỏng vấn. Cha nói, tôi vẫn luôn luôn vui tươi, nhưng trong những ngày này hình như là niềm vui của tôi lớn mạnh hơn nhiều lắm. Tôi cảm thấy ý thức trách nhiệm của tôi gia tăng vì thừa tác vụ linh mục mời gọi chúng ta phải trở thành những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô. Nhưng thừa tác vụ này cũng làm cho chúng ta vững mạnh hơn nếu chúng ta có niềm vui, nếu chúng ta biết tựa vào lòng nhân lành của Thiên Chúa. Lúc này đây, trong khoảnh khắc trước thánh lễ mở tay, tôi cảm thấy thật an bình, tôi muốn dang rộng vòng tay ôm lấy tất cả mọi người. Những hãi sợ, những đau khổ trần thế vẫn còn đó, bởi vì chúng ta tất cả là những con người, nhưng chúng ta được dự phóng về những viễn tượng khác, viễn tượng của một tình yêu nhân lành ôm trọn chúng ta. Tôi xác tín những lời của Thánh Phaolô mà tôi đã lập lại trong thánh lễ truyền chức. Tôi tin chắc rằng không phải cái chết, không phải sự sống, không phải thiên thần, không bất cứ gì khác có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu Thiên Chúa. Điều này càng rõ rệt hơn khi tiến càng xa trên con đường đối diện với bệnh tình. Căn bệnh mỗi ngày một khác, mỗi ngày một trầm trọng thêm, nhưng tôi vẫn có thể tiến tới, vẫn hy vọng, vẫn nhìn thấy vẻ đẹp của một cái gì đó vĩ đại hơn chúng ta rất nhiều. Đó là Thiên Chúa, đó là ba ngôi chí thánh. Tôi đã hướng phép lành đầu tiên ngay sau thánh lễ truyền chức đến Đức Thánh Cha Francisco theo lời yêu cầu của người, tuy có hơi lọng cọng, nhưng với con tim tràn đầy niềm vui. Sự gần gũi của vị cha chung khiến cho tôi được tràn đầy sức mạnh, cũng như sự gần gũi của bao nhiêu người xa gần đang cầu nguyện cho tôi. Đây chính là điều tuyệt vời nhất, người người cầu nguyện cho nhau và cho các ơn gọi nảy sinh.
Trước khi kết thúc chương trình, linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về tóm tắt chương 1 của sách tóm lược học thuyết xã hội.
Kính thưa quý vị thính giả, chương 1 của sách tóm lược học thuyết xã hội mang tựa đề là Kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại, nhằm cho thấy rằng giáo huấn xã hội bắt nguồn từ kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại, để rồi dẫn đến kết luận cho toàn thể quyển sách là để xây dựng một nền văn minh tình thương. Chương này gồm có 4 mục, đi từ lịch sử mặc khải trong Cựu Ước và Tân Ước, để rồi dẫn đến sứ mạng của Hội Thánh hôm nay. Chúng ta hãy lần lượt rã qua những tư tưởng chính của mỗi mục. Mục thứ nhất, công cuộc giải phóng của Thiên Chúa trong lịch sử Israel từ số 20 đến số 27. Trong mục này, sách tóm lược cho thấy Cựu Ước cung cấp cho chúng ta vài khái niệm nền tảng cho phương pháp nghiên cứu giáo huấn xã hội. Chúng ta gặp thấy những điểm độc đáo của mặc khải Kinh Thánh, đồng thời chúng ta cũng gặp những điểm chung cho các tôn giáo hoàn cầu, đặt cơ sở cho những cuộc đối thoại với các tôn giáo cũng như với những người thiện chí. Thiên Chúa gần gũi con người. Một nhận xét đầu tiên là các tôn giáo đều tìm về nguyên ủy và cứu cánh của vạn vật và nhân sinh. Đối với chúng ta, Thiên Chúa là đấng tạo thành và nguyên ủy vạn vật. Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi sự. Tất cả bắt nguồn từ Ngài như là đấng ban phát các hồng ân. Điều này mời gọi chúng ta hãy biết đón nhận tất cả với tâm tình biết ơn và chia sẻ. Việc đón nhận này bắt đầu với những người đồng loại. Các dân tộc trên thế giới đều ý thức điều đó khi phát biểu quy luật vàng của luân lý như sau. Điều gì bạn muốn cho người khác làm cho mình, thì bạn hãy làm điều ấy cho họ. Một đặc trưng của mặc khải Cựu Ước về Thiên Chúa là Ngài quan tâm đến nhân loại. Thần thoại của một số dân tộc mô tả các thần thánh ở thiên cung không quan tâm gì đến chuyện giữa dương gian. Ngược lại, Thiên Chúa của Kinh Thánh tỏ ra gần gũi với nhân loại. Ngài nghe tiếng kêu than của dân tộc Israel bị áp bức. Ngài đã đến giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ. Mặt khác, điều này cũng cho thấy rằng Thiên Chúa không chỉ quan tâm đến từng cá nhân, mà còn muốn cho con người sống liên kết với nhau thành một dân tộc. Thật vậy, Ngài đã thiết lập một giao ước với dân Israel trên núi Sinai, được diễn tả cụ thể ở 10 điều răn. Giao ước này biểu hiện con đường sống, con đường tự do khỏi cả nô lệ tội lỗi. Tuy nhiên, qua 10 điều răn này, ta không thấy phát biểu luật tự nhiên gồm các nghĩa vụ thiết yếu và những quyền lợi nền tảng của con người. Nói một cách khác, 10 điều răn chứa đựng một luân lý phổ quát chung cho hết mọi người, quy luật cho những tương quan xã hội cách riêng đối với các người nghèo. Giao ước còn được diễn tả cụ thể qua các định chế cổ võ công bằng và liên đới, chẳng hạn như là những quy định về sự xóa nợ năm Sa-bát 7 năm một lần và về sự ân xá 50 năm một lần. Con người trong vũ trụ. Theo Kinh Thánh, đấng tạo hóa trao vũ trụ cho con người để trông nom chăm sóc. Lẽ ra con người phải biết đón nhận tất cả như hồng ân. Tiếc rằng, những trang đầu tiên của Cựu Ước cũng cho ta biết nguyên tổ loài người đã không thực hiện ơn gọi. Tội nguyên tổ đã gây ra nhiều xáo trộn. Con người muốn tránh cái nhìn âu yếm của Thiên Chúa. Con người muốn quản trị cuộc đời của mình theo ý riêng của mình. Từ đó, con người phá hủy sự thống nhất bên trong mình, cũng như phá hủy sự hiệp thông giữa loài người. Đây là nguồn gốc của mọi tội ác, xúc phạm đến phẩm giá con người, xúc phạm đến công bằng và liên đới. Xét tóm lược học thuyết xã hội sẽ còn trở lại với vấn đề tội nguyên tổ ở chương 3 khi bàn về con người với những hậu quả của nó. Mục thứ hai, Đức Giêsu Kitô hoàn thành kế hoạch yêu thương của Chúa Cha. Kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa ngay từ lúc tạo dựng đạt tới cao đỉnh nơi Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa gần gũi con người khi trở nên một con người giống như chúng ta. Đức Giêsu là hiện thân của lòng khoan nhân lân tuất của Thiên Chúa, được biểu lộ cách đặc biệt đối với người nghèo và người tội lỗi. Tất cả cuộc đời của Đức Giêsu diễn ra trước động lực của tình yêu mà người đã cảm nhận như một người con kết hợp với Chúa Cha, Đức Giêsu trở nên mẫu gương cho các môn đệ nhờ Thánh Linh. Đồng thời, Đức Giêsu cũng mặc khải cho chúng ta tình yêu thương dạt dào của Thiên Chúa Tam Vị. Đức Giêsu mặc khải rằng Thiên Chúa là Cha, mà chúng ta được mời gọi trở nên con cái nhờ Đức Giêsu trong Thánh Linh. Đây là nguồn mạch của tình huynh đệ giữa chúng ta. Thật vậy, Đức Giêsu ban cho các môn đệ điều răn mới của yêu thương, một điều kiện để Thiên Chúa ở lại với chúng ta. Tình yêu hỗ thương phải hun đúc hết mọi tương quan giữa loài người trong đời sống xã hội và chính trị. Khuôn mẫu của sự hợp nhất nhân loại là sự hiệp thông với Thiên Chúa. Mục thứ ba, con người trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, từ số 34 cho tới 48. Sau khi đã ôn lại lịch sử mặc khải tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại qua kế hoạch tạo dựng, qua lịch sử Israel và đặc biệt nhờ mặc khải của Đức Giêsu Kitô, mục thứ ba phát thảo vài nét về ơn gọi của con người trong bối cảnh đó. Chúng ta có thể tóm lại một vài điểm chính sau đây. Đức Kitô đã mặc khải tình yêu Thiên Chúa Tam Vị như là nguồn gốc và cứu cánh của con người. Con người là một nhân vị sống trong tương quan, họa theo sự kết hiệp giữa ba ngôi trong tình yêu và chân lý. Con người chỉ thể hiện chính mình khi ban phát bản thân mình một cách vô vị lợi. Con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Cuộc đời của con người chỉ có ý nghĩa khi sống tương quan với Thiên Chúa bằng hành động tự do và hiểu biết. Theo mẫu gương của hành vi tạo dựng và tặng không của Thiên Chúa, con người được mời gọi sống tương quan tình yêu, công bằng và liên đới với tha nhân. Con người cần biết tôn trọng luật tự nhiên khi hành động, ngó hầu duy trì vũ trụ theo kế hoạch của Thiên Chúa. Đức Kitô mang lại ân cứu độ cho con người toàn diện và cho toàn thể con người. Ân cứu độ bao trùm con người dưới hết mọi chiều kích, cá nhân và xã hội, tâm linh và thể xác, lịch sử và siêu việt. Ân cứu độ sẽ hoàn tất vào lúc thân xác được phục sinh cùng với toàn thể vũ trụ. Con người đón nhận ân cứu chuộc bằng đức tin, ký thác toàn thân trong tay Chúa một cách tự do, sống tương quan con cái với Thiên Chúa trong Đức Kitô nhờ tác động của Thánh Linh. Lòng mến Chúa được gắn kết với quyết tâm phục vụ công bình và liên đới để sự xây dựng đời sống kinh tế, xã hội, chính trị phù hợp với ý định của Thiên Chúa. Ân cứu độ mang lại sự sống mới cho con người, đòi hỏi con người hoán cải cuộc sống, thay thế tính yêu căng kích kỷ của con người cũ bằng sự tôn trọng tha nhân và vạn vật, qua việc đối thoại với những người khác biệt tư tưởng và hành động với mình và nhìn thấy vạn vật như là quà tặng của Thiên Chúa. Nhờ Đức Kitô, chúng ta nhận biết ý nghĩa của thế giới và của con người. Con người được tôn vinh bởi vì được mời gọi hiệp thông với Thiên Chúa và tự do được đề cao. Thật là sai lầm khi nghĩ rằng thế giới này không lệ thuộc vào Thiên Chúa, con người có thể định đoạt mọi sự mà chẳng cần quy chiếu về Thiên Chúa. Nếu chủ tạo mà không có đấng tạo hóa thì sẽ tan tành. Con người không thể nào chỉ thiết lập một kế hoạch thuần túy phàm tục, những lý tưởng mơ hồ. Xét là ngôi vị, con người chỉ có thể trao thân cho một hay các ngôi vị khác, và cuối cùng trao mình cho chính Thiên Chúa là chủ thể của chính mình, là đấng duy nhất có thể đón nhận sự trao hiến của con người. Con người bị tha hóa khi khước từ vươn lên trên chính mình để sống kinh nghiệm của việc trao hiến bản thân, hoặc khi khước từ thiết lập một cộng đoàn nhân loại hướng về cứu cánh tối hậu là Thiên Chúa. Nhìn dưới viễn tượng cánh chung, mọi thực tại văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị đều mang tính cách tạm bợ và tương đối. Một đàng, mọi thực tại nhắm tới sự thành toàn trong Thiên Chúa. Đảng khác, quà tặng mà Thiên Chúa dành cho nhân loại vượt qua những khả năng và trông mong của con người. Điều này chống lại một chủ thuyết toàn chế của xã hội và nhà nước. Những điểm vừa nói sẽ còn được khai triển ở trong chương 3, từ số 108 tới 123. Mục thứ 4. Dự định của Thiên Chúa và sứ mạng của giáo hội từ số 49 đến 59. Kế mục này mang tính cách chuyển tiếp sang chương 2. Sứ mạng của giáo hội là loan báo và thông truyền ân cứu độ, hiệp thông với Thiên Chúa và giữa loài người. Ân cứu độ sẽ thành tựu ở bên kia lịch sử, nơi Thiên Chúa, đồng thời cũng loan báo vương quốc của Thiên Chúa và của Đức Kitô và thiết lập giữa các dân tộc. Giáo hội phục vụ vương quốc của Thiên Chúa khi quảng bá những giá trị tin mừng. Những thực tại khởi đầu của vương quốc có thể gặp thấy ở bên ngoài biên cương của giáo hội. Chủ kết trần thế của vương quốc sẽ bất toàn nếu không được kết nối với vương quốc Chúa Kitô hiện diện trong giáo hội. Giáo hội không trà trộn với cộng đồng chính trị và không gắn bó với một chế độ chính trị nào. Cộng đồng chính trị và giáo hội là hai thực thể biệt lập, không lệ thuộc nhau. Đây là một kết quả của lịch sử và văn hóa đặc thù của Kitô giáo. Cả hai đều phục vụ ơn gọi cá nhân và xã hội của con người. Giáo hội bày tỏ ơn gọi toàn diện của con người. Qua việc bày tỏ ơn gọi siêu việt của con người, giáo hội trở nên thành lũy, chống lại hết mọi cám dỗ của chính sách toàn trị. Nhờ lời giảng tin mừng, ân sủng của các bí tích và cảm nghiệm về tình hiệp thông huynh đệ, giáo hội chữa lành và nâng cao phẩm giá nhân vị, đồng thời củng cố sự thống nhất trong xã hội, mang lại một ý nghĩa cao thượng cho hoạt động của con người. Các cộng đồng giáo hội là những nơi hiệp thông, chứng tá và sứ vụ, men của sự cứu chuộc và biến đổi các tương quan xã hội, tin báo tương lai của việc đổi mới các tương quan hỗ tương. Bằng cách nào? Bằng việc suy tư và hành động dựa theo tin mừng, bằng việc đối thoại với những người thiện tâm, bằng việc chung nhau tìm kiếm những mầm mống chân lý và tự do. Việc đổi mới dựa trên các nguyên tắc bất biến của luật tự nhiên đã được Đấng tạo hóa khắc ghi trong con tim của mỗi người. Tình yêu là luật căn bản của sự viên mãn, Thiên Chúa là tình yêu. Luật tình yêu là cơ sở cho hết mọi tương quan giữa con người.
Laudetur Jesus Christus.